Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 2 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin tiểu bang Victoria công bố những tuyến đường tồi tệ nhất. Hãng tin Nanews đưa tin, những con đường tồi tệ nhất ở Victoria đã được công bố trong một cuộc khảo sát mới của câu lạc bộ xe hơi Hoàng gia Victoria, trong đó nổi bật là một con đường ở phía bắc tiểu bang. Hãng tin Nanews cho biết, phần lớn những người lái xe hơi đều xác định ổ gà là vấn đề lớn nhất trên đường, sau đó là lái xe nguy hiểm, làn đường hẹp, mối lo ngại về an toàn tại giao lộ và khó vượt qua xe khác. Các tài xế cũng cho biết đường Melbourne Highway từ khu vực Coldstream đến thị trấn Yay là con đường nguy hiểm nhất ở Victoria. Kế đến là đường Towden Woodrun Road từ thị trấn Woodrun đến thị trấn Towden, đường Kilmore Road từ thị trấn Monageta đến thị trấn Gisborne và đường Goulburn Valley Highway từ thị trấn Nagambie đến thành phố Sepparton. Giao lộ đáng lo ngại nhất trong khu vực hẻo lánh Victoria là giao lộ Maitland Highway và Hawkwood Street ở vùng Epsom, phía bắc thành phố Bendigo. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng cần có giới hạn tốc độ thấp hơn hoặc phù hợp hơn trên những con đường này. Hãng tin Yahoo News đưa tin, số lượng xe cũ được rao bán đang tiếp tục tăng cao, trong khi người Úc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng. Trang web đấu giá Pickles báo cáo mức tăng trung bình số lượng xe cũ được bán đấu giá là 13% trong 6 tháng qua. Trong quý 2 năm nay, từ tháng 4 đến tháng 6, số lượng xe cũ được mua lại đã tăng 11% so với 3 tháng đầu năm. Pickles đã lưu ý trong báo cáo của họ về tỷ lệ đáng kể các phương tiện cũ được bán thành công trước khi diễn ra đấu giá là do nhiều yếu tố. Báo cáo nêu rõ, Pickles cho rằng có hai yếu tố chính đằng sau sự tăng trưởng này là áp lực chi phí sinh hoạt đang diễn ra liên quan đến lạm phát chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất cao, cùng với việc khả năng huy động vốn của chủ xe giảm dần do giá trị xe mới thường giảm, trái ngược với giá trị xe đã qua sử dụng bùng nổ trước quý 2 năm 2022. Theo báo cáo, số lượng xe đã qua sử dụng tiếp tục tăng ở mức kỷ lục mới sau dịch COVID-19 và doanh số bán xe cũ tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là số lượng xe điện đã qua sử dụng cũng tăng kỷ lục ở mức 91% trong quý 2 năm nay, với 82 chiếc đã được đưa ra bán đấu giá. Hãng tin Yahoo News đưa tin, người nước ngoài muốn học tập tại Úc sẽ phải đối mặt với những rào cản mới để ở lại Úc sau khi chính phủ liên bang đưa ra những thay đổi nhằm ngăn chặn việc thay đổi visa. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay, những người ở Úc có thị thực du lịch hoặc thị thực tốt nghiệp tạm thời không còn có thể nộp đơn xin thị thực du học khi họ đang tại Úc. Những người có ý định thực sự đến học tập tại Úc sẽ phải xin thị thực du học ở nước ngoài và sẽ không thể tái nhập cảnh vào Úc cho đến khi đơn đăng ký của họ được chấp thuận. Chính phủ Úc thực hiện những thay đổi này để giải quyết vấn đề được gọi là xu hướng tạm thời vĩnh viễn. Tình trạng này xảy ra vì có những người không đáp ứng các tiêu chí để được thường trú tại Úc nên họ gia hạn thời gian lưu trú thông qua nhiều đơn xin thị thực. Chiến lược di cư của Úc ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế ở lại Úc trong lần cấp thị thực thứ hai hoặc tiếp theo đã tăng hơn 30%, lên hơn 150.000 người trong năm 2022-2023. Hồi năm ngoái, Viện Nghiên cứu Grattan Institute báo cáo rằng cứ 3 sinh viên quốc tế thì có một người ở lại học tiếp các khóa học nghề có chi phí thấp hơn để kéo dài thời gian lưu trú tại Úc. Báo cáo cho biết, chính phủ xác định số lượng người có thị thực luôn ở trạng thái tạm thời ngày càng tăng là một vấn đề, trong đó bao gồm những người có thị thực tốt nghiệp. Hai tiểu bang New South Wales và Queensland đang trở thành tâm điểm chú ý vì ghi nhận kỷ lục đáng xấu hổ của quốc gia về nạn phá rừng, với những vấn đề như giết hại, gây thương tích và di tản khoảng 100 triệu động vật bản địa mỗi năm. Con số đáng kinh ngạc này đã gây sốc cho các tác giả của một báo cáo chung mới của Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật hoang dã và tổ chức Greenpeace vì nó cao hơn gấp đôi so với mức ước tính trước đó. Trước khi số liệu này được công bố, Úc đã là quốc gia phát triển duy nhất được đưa vào danh sách các điểm nóng phá rừng của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. Báo cáo mới về cuộc khủng hoảng phúc lợi động vật do nạn phá rừng ở Úc được thực hiện sau khi chính quyền bang New South Wales công bố dữ liệu vào tháng 5 năm nay. Trong đó kết luận một nửa số loài đang bị đe dọa của tiểu bang này dự kiến sẽ bị xóa sổ trong một thế kỷ tới. Một cuộc điều tra trước đây của Quốc hội bang New South Wales cho thấy koala ở đây sẽ bị tuyệt chủng trong tự nhiên vào năm 2050. Mặc dù koala được liệt kê là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng vào năm 2022, nhưng mỗi năm trung bình có 1.200 con koala đang bị ảnh hưởng bởi nạn phá rừng. Tuy nhiên, bò sát lại là loài bị ảnh hưởng nhiều nhất, ước tính khoảng 96 triệu con. Tiếp theo là 4,5 triệu động vật có vú và 93 triệu con chim. Hãng tin Yahoo News cho biết, tại Queensland, Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật hoang dã đang điều trị cho khoảng 24.000 động vật bản địa mỗi năm. Trong số này có khoảng 700 con koala và rất nhiều con trong số chúng bị xe hơi tông hoặc bị chó tấn công do ảnh hưởng của việc môi trường sống của chúng bị thu hẹp. Mãng kinh hiện vẫn là một chủ đề ít được quan tâm và việc thiếu sự hỗ trợ tại nơi làm việc đồng nghĩa với việc nhiều phụ nữ phải nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, trong phiên điều trần Quốc hội vào ngày 6 tháng 8 tới, Hội đồng Công đoàn Úc sẽ đề xuất 10 ngày nghỉ phép cho người lao động vì các vấn đề mãn kinh và sinh sản ảnh hưởng đến cả phụ nữ và nam giới, cũng như sắp xếp công việc linh hoạt cho họ. Hãng tin Yahoo News cho biết, Hội đồng Công đoàn Úc sẽ trình bày các vấn đề về thời kỳ mãn kinh và tiền mãn kinh, đề nghị xem xét tác động về kinh tế, thể chất, tinh thần và tài chính của một giai đoạn cuộc đời mà một nửa dân số phải trải qua. Thời kỳ mãn kinh xảy ra ở độ tuổi từ 45 đến 60 tuổi và các triệu chứng bao gồm mệt mỏi, tim đập nhanh, đổ mồ hôi ban đêm, cảm thấy khó ngủ, thay đổi tâm trạng, đầu óc không thể ghi nhớ, không thể phân tích nhạy bén hoặc thiếu tập trung. Thời kỳ tiền mãn kinh xảy ra trước đó có thể kéo dài tới 10 năm và bắt đầu ở phụ nữ ở độ tuổi 30. Theo dữ liệu của Cục Thống kê Úc, phụ nữ nghỉ hưu trước nam giới khoảng 7 năm dẫn đến việc họ bị mất thu nhập và tiền hưu bổng. Chủ tịch Hội đồng Công đoàn Úc Michelle O'Neill cho biết, tác động của thời kỳ mãn kinh đã bị che giấu vì bản chất cấm kỵ của chủ đề này thường dẫn đến một nền văn hóa im lặng. Kết quả là phụ nữ sẽ nghỉ hưu sớm mặc dù họ cần được hỗ trợ tốt hơn. Bà O'Neill cho rằng người lao động nên có quyền được nghỉ có lương trong 10 ngày và được sắp xếp công việc linh hoạt để họ có thể kiểm soát các triệu chứng của họ và tiếp tục làm việc. Một cuộc khảo sát đối với khoảng 700 người do nền tảng hỗ trợ nhân viên Circle-in thực hiện cho thấy 83% người lao động cho biết thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng tiêu cực đến họ tại nơi làm việc. Nhưng chỉ 70% trong số họ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người quản lý của họ về điều này. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Durban đã công bố hình ảnh từ camera CCTV như một phần trong cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà bị bỏ trống ở vùng Northcote hồi đầu năm nay. Các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được tin báo về việc một căn nhà trên đường St. George Road bị nhấn chìm hoàn toàn bởi ngọn lửa vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 4 năm nay. Không có ai ở bên trong căn nhà vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn và người dân ở những căn nhà lân cận đã được sơ tán an toàn. Hình ảnh từ camera cho thấy một người đàn ông lạ mặt đi về phía đông dọc theo đường Hawthorne Road và trên tay cầm một can xăng màu vàng. Người đàn ông này đội nón bóng chày, mặc áo khoác màu đỏ, quần dài màu tối và dáng đi khập khiễng. Bất cứ ai nhìn thấy người này ở đâu hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Henna Cocoa A&B Nutrition được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Canna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Canna Cocoa A&B Nutrien là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Canna Cocoa Professional Blood Cocoa cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Cocoa A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. Hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Cho dù tình hình giao thông thế nào thì việc thắt dây an toàn là điều bắt buộc. Việc bạn hoặc hành khách không thắt dây an toàn khi lái xe là vi phạm pháp luật. Và khi tất cả mọi người trên xe đều thắt dây an toàn thì nguy cơ tử vong hay bị thương tích trong tai nạn xe cộ sẽ giảm đáng kể. Hãy bảo vệ hành khách của bạn và tránh bị phạt nặng bằng cách bảo đảm tất cả mọi người đều thắt dây an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 848455678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1-300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 1 tháng 8, chính phủ Úc đã yêu cầu những công dân Úc tại Liban rời đi ngay lập tức trước nguy cơ căng thẳng giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah có thể leo thang nghiêm trọng. Trong một video đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào tối ngày 31 tháng 7, Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cho biết tình hình an ninh có thể xấu đi nhanh chóng mà không có thông báo. Theo Ngoại trưởng Wong, sân bay Beirut có thể đóng cửa hoàn toàn nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn, khiến những người muốn rời đi có thể bị mắc kẹt. Bà kêu gọi các công dân Úc sử dụng các chuyến bay thương mại khi sân bay này vẫn còn hoạt động. Theo trang web của Bộ Ngoại giao Úc, khoảng 15.000 người Úc cư trú tại Liban và con số này có thể tăng thêm vài ngàn người trong những tháng mùa hè từ tháng 6 đến tháng 9. Khoảng nửa triệu người Úc cho biết có gốc gác là người Liban trong cuộc điều tra dân số năm 2021. Ngày 1 tháng 8, Bộ Quốc phòng Úc thông báo Úc đã bắt đầu triển khai hệ thống máy bay không người lái tầm xa tiên tiến MQ-4C Triton tiên tiến nhất hiện nay phục vụ tuần tra, giám sát các vùng bờ biển và biên giới lãnh thổ phía Bắc. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong công nghệ quốc phòng của Úc. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, việc lần đầu tiên đưa hệ thống máy bay trinh sát, giám sát và tuần tra không người lái tiên tiến vào biên chế và hoạt động tại biên giới lãnh thổ phía Bắc là một cột mốc quan trọng đối với không quân Úc, chứng minh sự thành công trong chương trình hợp tác quốc phòng với Mỹ, thể hiện cam kết của chính phủ đối với an ninh quốc gia thông qua việc liên tục đầu tư vào các năng lực tiên tiến, đặc biệt là các hệ thống máy bay không người lái tầm xa. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Úc Pat Conroy nhấn mạnh rằng MQ-4C Triton sẽ góp phần tăng cường đáng kể an ninh biên giới hàng hải của Úc, một trọng tâm chiến lược trong chương trình đầu tư tích hợp đã được đưa ra trong chiến lược quốc phòng quốc gia năm 2023. Theo Tư lệnh Không quân Úc, Thống chế Stephen Chappell, MQ-4C Triton là phương án bổ sung cho khả năng tình báo, giám sát và trinh sát hiện có của Úc, giúp tăng cường đáng kể khả năng tuần tra liên tục ở phía Bắc Úc và các tuyến đường biển rộng hơn. Mỗi năm, virus cúm khiến hàng ngàn người phải nhập viện ở Úc và hàng trăm ca tử vong. Dữ liệu của chính phủ cho thấy trong 2 tuần đầu tiên của tháng 7, số người mắc bệnh về đường hô hấp cao hơn so với năm ngoái. Báo cáo giám sát hô hấp mới nhất của Úc cho thấy các ca mắc cúm đã tăng mạnh kể từ cuối tháng 4 vừa qua và đạt đỉnh vào đầu tháng 7. Nhóm tuổi có số ca mắc cúm nhiều nhất là trẻ em từ 0 đến 9 tuổi. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Hoàng gia Melbourne đã ghi nhận 120 trường hợp mắc cúm trong 2 tuần qua. Bác sĩ chuyên khoa hô hấp của Bệnh viện Hoàng gia Melbourne, giáo sư Lou Irvin cho rằng đây là một con số lớn và rõ ràng virus cúm đang lây lan mạnh trong cộng đồng. Giáo sư Irvin khẳng định rằng việc tiêm phòng cúm vẫn có giá trị để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Trong khi đó, hiệu trưởng của trường đại học Deakin, Catherine Bennett cho biết, có 2 nguyên nhân tạo ra đỉnh dịch cúm hiện nay là số người tiêm phòng giảm, trong khi nhiều người không mắc cúm trong thời gian dài do lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19, nên khả năng miễn dịch chung của họ thấp. Tập đoàn khai khoáng BSP đã thành lập liên doanh với London Mining Corp của Canada để mua cổ phần của công ty khai thác đồng Philocorp nhằm tiếp cận các dự án tại Chile và Argentina. BSP sẽ nắm 50% cổ phần của Philo, công ty sở hữu mỏ Philo Del Sol ở Chile. BSP cũng sẽ thâu tóm 50% hoạt động tại mỏ Jose Maria nằm ở biên giới của Argentina, thuộc sở hữu của London. 2 dự án này nằm ở vành đai đồng Vicuña, nằm cách nhau khoảng 10 km. BSP mong muốn tham gia nhiều hơn vào hoạt động khai thác đồng, kim loại thiết yếu đối với quá trình chuyển đổi năng lượng. Giám đốc điều hành Mark Henry đã cho biết nhu cầu đồng sẽ tăng gấp đôi trong 2 thập kỷ tới và đây sẽ là kim loại đóng vai trò quyết định đối với các kế hoạch tăng trưởng của tập đoàn. Tổng số tiền mặt mà BSP phải thanh toán cho giao dịch được đề xuất ước tính khoảng 2,1 tỷ đô la. Tổng giá trị thâu tóm cổ phần của Philo là khoảng 3 tỷ đô la. Liên doanh này sẽ tạo ra quan hệ đối tác dài hạn giữa 2 công ty khai khoáng trong việc khai thác mỏ đồng với tiềm năng ở tầm thế giới. Đầu năm nay, BSP đã nỗ lực thâu tóm Anglo American để tham gia vào khai thác đồng nhưng thất bại do Anglo American từ chối đề xuất. Các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng và bán lẻ tại Úc đang đối mặt với nhiều khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa do không thể cân đối thu chi khi chi phí liên tục tăng cao. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, số lượng các doanh nghiệp khách sạn, nhà hàng và các hệ thống bán lẻ nhỏ tại Úc đăng ký phá sản đang tăng nhanh trong một năm qua, với mức tăng 50% so với năm trước đó. Theo đó, số liệu của năm tài chính 2023-2024 vừa kết thúc vào tháng 6 năm nay cho thấy Úc có 1.667 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng đã đăng ký phá sản so với 1.114 doanh nghiệp vào năm tài chính trước đó. Với các doanh nghiệp bán lẻ, con số này là 768 doanh nghiệp, tăng 42,2% so với năm trước đó. Nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và bán lẻ tại Úc gặp nhiều khó khăn là do tiền thuê mặt bằng tăng cao, tiền điện tăng cao, tiền lương tăng và tiền mua thực phẩm tăng, khiến cho khoản chi đầu vào tăng chóng mặt, đẩy giá thành các dịch vụ lên cao. Trong khi đó, người Úc đang thắt chặt chi tiêu do giá cả sinh hoạt tăng cao khiến cho các doanh nghiệp này không thể cân đối thu chi. Phân tích của Cục Thống kê Úc cho thấy tỷ lệ sinh liên tục giảm trên toàn quốc. Nguyên nhân là do giá cả tăng cao khiến nhiều người trẻ ngại sinh con. Số liệu dữ liệu của Cục Thống kê Úc, công ty KPMG tính toán tổng cộng có hơn 289.000 ca sinh tại Úc vào năm ngoái, giảm khoảng 13.000 ca so với năm 2022. KPMG gọi đây là tình trạng suy thoái trẻ sơ sinh xảy ra rõ rệt nhất ở các thành phố lớn. Điều này có thể liên quan đến yếu tố kinh tế. Ví dụ, nhà ở Melbourne đắt hơn nhiều so với ở Geelong. Vì vậy, với những người trẻ đang cân nhắc việc lập gia đình, tiền thế chấp và tiền thuê nhà là yếu tố khiến họ trở nên đắn đo hơn, từ đó cảm thấy ngại sinh con. Theo KPMG, Tasmania là bang duy nhất có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ sinh, tăng 2,1% so với dữ liệu năm 2019. Nguyên nhân cũng liên quan đến khả năng chi trả nhà ở. Tỷ lệ sinh tại các vùng ven nội thành cũng thấp hơn khu ngoại ô và các bang khác. Phân tích của Viện Grattan cho thấy, chi phí chăm sóc trẻ em ở Úc đắt đỏ đến nỗi các bà mẹ có thể phải dành 100% tiền lương thật lĩnh chỉ để nuôi con. Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC cũng chỉ ra rằng dịch vụ trông trẻ không dễ tiếp cận và giá cả không phải chăng. Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Đá nhân tạo hiện đã bị cấm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 2 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 2 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.456 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Adelaide, Thứ bảy, sáng sớm có sương mù, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ. Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 17 độ. Tại Brisbane, thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 23 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 23 độ. Tại Sydney, thứ bảy và chủ nhật trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 19 độ. Tại Melbourne, thứ bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 14 độ. Chủ nhật, sáng sớm có sương mù, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa. Gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 4 đến 14 độ.